是自己要的跟着他在跟自己的地位有没一点的不够但是我们想我们今年都能走来一个还是要我们的或者是能稳的一个某些地方啊从喜欢
Câu hỏi thứ nhất gồm có hai nội dung. Nội dung thứ hai đó đặt ra một vài nghi vấn rằng là cái tâm thức của con người sau khi chết đó, có tiếp tục tồn tại ở nơi chết, tức là những nơi tai nạn, ở bộ huyệt, tức là nơi chôn cất, ở từ đường, tức là nơi thờ phượng, ở di ảnh và bàn thờ, tức là cái gần tiếp nhất cho sự thờ cúng. Câu trả lời từ quan điểm Phật học là hoàn toàn không, ít nhất là sau 49 ngày. Nó có thể tạm có trong thời gian nhiều nhất là 49 ngày thôi. Con số 49 ngày đó là dựa vào hai tác phẩm chính. Thứ nhất là Luận Câu Xá của Nhất Thiết Hữu Bộ, ra đời vào khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời. Và thứ hai là Kinh Địa Tạng vốn do Trung Quốc sáng tác. Thì hai tác phẩm này đó cho chúng ta một dữ liệu, đó là sự tồn tại của hương linh sau khi chết tối đa với cái biên độ thời gian là 49 ngày, tức 7 tuần thất thôi, không có 50 ngày. Bây giờ nếu chúng ta đặt câu hỏi tại sao không là 48 ngày hay là 50 ngày mà là 49 ngày, câu trả lời vì Trung Quốc là thích o ép thành các biểu tượng thông qua các con số thôi, cho nên họ lấy con số gọi là tượng trưng là 49. Chứ còn Đức Phật thì không nói thế. Trong các kinh điển nguyên thủy, Đức Phật khẳng định rất rõ, những người có một cái chuỗi các hành động cực thiện và cực ác, sau khi chết lập tức có mặt trong bào thai của người mẹ hoặc giống cái, tùy theo nghiệp thiện hay là nghiệp tội. Trong trường hợp do quyến luyến tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oán hận và quan trái đó, thì sự tồn tại của tâm thức tái sinh đó có thể là vài giờ, vài ngày, không có hơn. Vì vậy chúng ta thấy là ít nhất là có hai quan điểm khác biệt. Quan điểm của Phật giáo nguyên thủy cho rằng trong tích tắc là tái sinh. Quan điểm của Đạo Phật Đại Thừa theo công thức của Đại Thừa Trung Quốc cho rằng thời gian tối đa là 49 ngày. Giữa hai quan điểm này, chúng tôi cho rằng quan điểm nguyên thủy là thích hợp hơn, là chuẩn xác hơn. Trong kinh Na Tiên, một ảnh dụ đã được đưa ra nói về bản chất nghiệp dẫn con người đi tái sanh qua ảnh dụ của một cái cây. Khi dùng một dụng cụ cắt, cắt ngang thân cây, thì cây đó sẽ có khuynh hướng ngã về hướng nó đang bị nghiêng. Ví dụ, nó nghiêng về hướng phải thì nó ngã về hướng phải, nó nghiêng về hướng trái thì nó ngã về hướng trái. Hướng bị nghiêng được lý giải trong Phật học đó là nghiệp và nghề. Nghiệp có nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp chung bao gồm nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp vùng miền, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh và nghiệp con người nói chung. Còn nghiệp riêng đó thì mỗi người mỗi kiểu, bao gồm chủ nghĩa kinh nghiệm liên hệ đến phong tục tập quán, triết học, văn hóa và tôn giáo mà mình đã tiếp nhận một cách trực tiếp hay gián tiếp. Còn nghề nghiệp đó là cái mà chúng ta gắn bó gần như trung bình đó là 2/3 của kiếp người. Ví dụ như chúng ta sống trung bình là 60 tuổi trong thời chiến tranh, 80 tuổi trong thời hòa bình, thì chúng ta có 40 năm đi làm nghề. Như vậy là 8 giờ trong mỗi một ngày chúng ta gắn với cái nghề đó. Cho nên gần như là sau khi chết đó, thì cái nghề mà chúng ta gắn bó 2/3 của kiếp người sẽ trở thành các dữ liệu hạt giống tri thức rất mạnh trong mỗi người. Và khi sinh ra mới là cô cậu bé vài tháng tuổi thôi đã có một khuynh hướng về nghề nghiệp và thói quen rất rõ ràng và khác biệt nhau. Vào những năm 84 cho đến 90, các chùa tại miền Nam Việt Nam đó vào 8 giờ tối là không được cho tu sĩ ngủ. Các tu sĩ phải ra nhà của các Phật tử ngủ. Và giai đoạn này đó nó dẫn đến ba tình trạng thôi. Tình trạng một là đi vượt biên. Tình trạng thứ hai là các tu sĩ tóc dài theo năm tháng, tức là ra đề. Và tình trạng thứ ba là ẩn nhẫn. Tính nói gì quên mất tiêu rồi. Thì lúc đó chúng tôi ở ké nhà một thầy giáo dạy vật lý của chúng tôi. Ông ấy là một Phật tử. Ông ấy lấy vợ muộn và có một đứa con trai rất háo khỉnh, mới có chưa đầy 3 tháng tuổi thôi, nghe cà phê Buôn Ma Thuột là cậu bé ấy nghiện và hút uống thoải mái. Và bữa nào ba nó không cho nó uống cà phê Buôn Ma Thuột là chuyện không nổi. Đang khi người lớn chúng ta, nhất là những người ở phương Tây, uống cà phê Starbucks hay là cà phê Ý, nó không có pha hương vị sữa đâu mà, uống Buôn Ma Thuột tim mình đập phình 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 phình. Mà cậu bé mới có 3 tháng tuổi thôi nó uống ngon lành, thì chúng ta có thể đoán biết rằng là cậu bé này đời kiếp trước là nghiện cà phê, cà phê đậm đặc. Vậy thôi, cái mới sinh ra nó quen cái mùi đó, những thứ khác nó không ơi. Nói chung á là thời gian tồn tại của một chúng sinh chỉ tối đa là 49 ngày sau khi chết, nó theo Phật giáo Trung Quốc, và vài tích tắc sau khi tắt hơi thở nó theo Phật giáo Nguyên Thủy. Về cái điểm thứ nhất là thân trung ấm đó, thì đây là khái niệm do Phật giáo Trung Quốc tạo ra, Đức Phật không hề dạy. Hai khái niệm quen thuộc được Đức Phật sử dụng trong thời đại của Ngài là thức tái sinh hay là tâm tái tục, có mặt ở trong đời sau. Thức tái sinh và tâm tái tục gọi tắt là thức. Trong mắt sức 12 nhân duyên nói về cái sự tái sinh của con người qua ba thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, Đức Phật chỉ dùng gọi một từ là thức thôi. Thì trong nội dung thức đó có sự vận hành của các hành động dưới hình thức là các năng lượng. Do vì Trung Quốc tạo ra thêm cái chữ thân đã làm cho chúng ta bị ngộ nhận rằng là sau khi chết đó, người thân chúng ta sẽ tồn tại dưới âm phủ, có một thân thể, cần đến áo quần, cần đến nhà cửa, cần đến vật dụng, cần đến tiền bạc xài. Và cái văn hóa Trung Quốc đó, là hối lộ đó, từ lúc còn sống cho đến lúc chết. Cái tấm triệu mà người Trung Quốc treo đó, quý vị biết là để tên của người chết, họ tộc, năm tháng ngày giờ, và đó, họ phải rải tiền đi mua đường mà, mua đường hết tất cả các ông thần linh, từ nhà cho đến nghĩa trang, để ông thần linh đó biết tên hương linh mới này, để tránh tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới. Có lẽ về sự hối lộ, văn hóa Trung Quốc là một trong những nước mạnh nhất thế giới, và có đầu tiên. Ngay cả chết mà còn hối lộ không? Trên thực tế đó, sau khi chết, trong các kinh Nguyên Thủy, nhất là kinh Trường Bộ, Đức Phật khẳng định đó, là các chúng sinh chỉ tồn tại dưới dạng thức là thuần tâm tưởng, chỉ có cái nhận thức của tâm thôi, chứ không có thật. Do đó thân trung ấm là một khái niệm sai lầm, nó dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận và mê tín. Từ đó mà cái phong tục tập quán cúng kiến ở Trung Quốc nó quá nặng, cúng cầu siêu, cúng siêu độ 10 loại cô hồn, mà vốn rất xa lạ và không có trong đạo Phật Nguyên Thủy. Bởi vì theo Đức Phật, sau khi chết là tái sinh theo nghiệp, nghiệp đó quyết định, chúng ta không trì quản được, không thương lượng được, không lũng đoạn được. Sau 49 ngày, người Trung Quốc có thói quen cúng 100 ngày, sau đó cúng dỗ thứ nhất, rồi đại thừa là dỗ thứ hai, sau đó dỗ hàng năm. và họ tin rằng là ông bà tổ tiên người thân của họ vẫn đang còn sống bên họ, cho nên họ cúng rất linh đình. Thực tế đó thì không có việc cúng nào mà người chết có thể tiếp hưởng được, vì đâu còn cái miệng để nhai, cổ để nước, bao tử để chứa, lục phủ ngũ tạng để hấp thu. Cúng chỉ là bày tỏ cái sự quan tâm của chúng ta một cách cụ thể cho người quá cố thôi. Và thông qua việc cúng đúng phương pháp, nếu người chết chưa được siêu, ta hộ niệm, tức là nhắc nhở tính cách buông bỏ của người chết để cho họ không luyến tiếc, không dối gạt nữa. Vậy đó. Do đó trở về đạo Phật gốc, chúng ta không nên tiếp tục sử dụng khái niệm thân trung ấm. Thì trung ấm là cái sự sống trung gian giữa sự chết và sự tái sanh mới. Và nghĩ là có cái thân, cho nên chúng ta nghĩ là cái thời gian tồn tại có thể vài chục năm, vài trăm năm, vài ngàn năm. Các nhà ngoại cảm đều tuyên bố rỗng về vấn đề này. Bất cứ là nhà ngoại cảm nào trong nước hay nước ngoài mà cho rằng là các hương linh họ có thể đối thoại được, họ lắng nghe ngôn ngữ của họ được, và biết rằng là người đó tồn tại trải qua mấy thế kỷ, đó là không có thật. Rất nhiều nhà ngoại cảm nói láo và đã bị phanh phui tại Việt Nam hiện nay. Cho nên là Phật tử, chúng ta không nên tiếp tục bị lệ thuộc vào các phương pháp ngoại cảm. Người Phật giáo chúng ta tin rằng sau khi chết là tái sinh, và cái công việc chúng ta làm là cầu siêu. Nội dung của cầu siêu là hộ niệm để giúp cho người chết nhận diện được ba nội dung chính. Thứ nhất, năm tháng ngày giờ khai tử đã xác định tôi không còn là chính tôi của kiếp này nữa, tôi đã chết. Và sự thật đó không thể bị đi ngược lại, không thể bị kháng cự mà phải bị chấp nhận ra. Thứ hai, hỗ trợ để cho người thân đó rũ bỏ các tiếc nuối và dính chấp với người thân, gia tài, sự nghiệp và mọi thứ trên đời. Và thứ ba, thông qua việc độ người chết, cầu lễ tang và các tuần thất, các tăng sĩ Phật giáo độ cho người sống, hướng dẫn người sống biết Phật pháp. Điều đó là ba mục tiêu căn bản. Thân trung ấm là không có thật, địa ngục là không có thật, cảnh giới trung gian không tồn tại quá 49 ngày. Do đó mọi cúng kính của chúng ta chẳng qua chỉ là cái dân quá ứng xử uống nước nhớ nguồn, để con em chúng ta đời đời kiếp kiếp nương vào cái hành hiếu tạo này mà ứng xử với cha mẹ đang còn sống. Mục đích chính là làm cho đó thôi. Xin điện thoại các.